Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 20 tháng Giêng, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc: có bao nhiêu đặc sủng Thánh Linh? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Phút cầu nguyện do Trần Đình phụ trách về đề tài Cầu nguyện cho gia đình hòa thuận. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô Phần Lan tiếp tục hành trình đại kết với nhau, mặc dù chúng ta không biết khi nào có thể đạt tới sự thỏa thuận chung về thần học và giáo hội học. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng Giêng dành cho phái đoàn đại kết gồm các vị lãnh đạo Kitô Phần Lan, Nutter, Công giáo và Chính thống, về Roma hành hương thường niên lần thứ 37, nhân dịp lễ kính thánh Enrico bổn mạng Phần Lan, và tham dự buổi khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chiều ngày 18 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha nói, những vấn đề thần học và giáo hội học vẫn còn làm cho chúng ta xa cách nhau, nhưng chúng ta chỉ có thể giải quyết chúng trong hành trình chung, không cưỡng bách và không dự kiến về cách thức và thời điểm khi nào việc giải quyết ấy xảy ra. Chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu chúng ta ngoan ngoãn, thì Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta theo những cách thức mà ngày nay chúng ta không tưởng tượng được. Chúng ta chỉ được kêu gọi làm tất cả những gì chúng ta có thể để tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ và giải quyết trong tình bác ái, những hiểu lầm, đố kỵ và thành kiến qua bao thế kỷ đã làm cho quan hệ của chúng ta bị hư hỏng. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng góp phần vào hành trình tiến về sự đồng thuận thần học có tuyên ngôn mới đây của Ủy ban đối thoại giữa Luther và Công giáo Phần Lan về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ với tựa đề Hiệp thông trong sự tăng trưởng. Cần tiếp tục đối thoại, tiếp nối những gì đã được khởi sự. Trong số 5.400.000 dân tại Phần Lan, 78% là tín hữu tin lành Luther. Phần còn lại có 60.000 tín hữu chính thống, 45.000 người Hồi giáo và chỉ có gần 10.000 người Công giáo hợp thành một giáo phận duy nhất.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ thổ dân trở về và chăm sóc các nền văn hóa nguồn gốc của mình để những cội rễ này tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video hôm 18 tháng 1 vừa qua, gửi hàng ngàn bạn trẻ thuộc rất nhiều bộ lạc thổ dân đang tham dự ngày quốc tế đầu tiên giới trẻ thổ dân, tiến hành tại thị trấn Soloy, Ngabebule, thuộc giáo phận David bên Panama, từ ngày 17 đến 21 tháng 1. Liền trước ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành chính thức từ ngày 22 đến 27 tháng 1 sắp tới tại thủ đô Panama. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến tổ chức ngày quốc tế giới trẻ này cho các thổ dân, do phân bộ mục vụ thổ dân của Hội đồng Giám mục Panama đề xướng và thực hiện với sự hỗ trợ của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói với các bạn trẻ vào cuối ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia, Ba Lan, hồi tháng 7 năm 2016 rằng: chúng ta hãy đón nhận ký ức về quá khứ của chúng ta để can đảm xây dựng tương lai. Đây cũng là ý tưởng được chọn làm chủ đề cho ngày quốc tế giới trẻ của các bạn trẻ thổ dân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trở về, bảo vệ và thăng tiến nguồn cội của mình cũng là cách thức tỏ cho thấy khuôn mặt thổ dân của giáo hội chúng ta trong môi trường ngày quốc tế giới trẻ, và khẳng định sự dấn thân của chúng ta trong việc bảo vệ căn nhà chung, cộng tác xây dựng một thế giới khác, công bằng và nhân bản hơn. Nhắc đến chương trình những ngày gặp gỡ hiện nay, đề cập đến cố gắng tìm những câu trả lời về phương diện tin mừng. Cho bao nhiêu tình trạng gây gương xấu như hiện tượng gạt ra ngoài lề, loại trừ, gạt bỏ và làm cho hàng triệu người trẻ trở nên nghèo nàn, nhất là các bạn trẻ thổ dân. Đức Thánh Cha nói, ước gì hoạt động, sự ý thức mình thuộc về một dân tộc là phản ứng của các bạn chống lại thứ văn hóa gạt bỏ, văn hóa quên lãng nguồn cội, hướng về một tương lai bấp bênh, không nền tảng. Sau những ngày này, các bạn trẻ thổ dân sẽ di chuyển về thủ đô Panama để dự ngày quốc tế lần thứ 34. Tại công viên thành phố có một làng với những quầy triển lãm các sản phẩm thủ công, trình diễn âm nhạc và vũ điệu của các bạn thổ dân.
Vatican. Vào ngày 26 tháng Giêng, trong chuyến viếng thăm Panama nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ giải tội cho các tù nhân trẻ trong nghi thức thống hối được cử hành tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành Niên Las Gallas de Bacora. Đây là lần đầu tiên trong một kỳ Đại hội Giới Trẻ, Đức Thánh Cha cử hành nghi thức thống hối cho các tù nhân. Tin này được ông Alessandro Gisotti, Giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh loan báo trong buổi họp báo hôm 18 tháng Giêng để thông báo về chương trình chuyến tông du Panama của Đức Thánh Cha từ ngày 23 đến 28 tháng Giêng tới đây. Ông Gisotti giải thích, đây là cử chỉ gần gũi của Đức Thánh Cha với các người trẻ vì họ không thể đến tham dự Đại hội Giới Trẻ được. Một hoạt động thật ý nghĩa khác cũng diễn ra trong chuyến viếng thăm Panama của Đức Thánh Cha. Ngay sau thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ ngày Chủ nhật 27 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm các bệnh nhân trẻ bị SIDA tại nhà người Samaritano Nhân Lành, một cơ sở của giáo hội chăm sóc những người bị SIDA. Theo ông Gisotti, trong dịp này Đức Thánh Cha cũng muốn gần gũi với tất cả những người ở ngoại biên cuộc sống. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, trong 4 ngày tại Panama, Đức Thánh Cha sẽ có 10 bài diễn thuyết. Trong đó có 3 bài giảng, 6 diễn văn và 1 bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin. Tất cả đều được Ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong số các đề tài của Đại hội Giới Trẻ lần này, sẽ là vấn đề môi sinh học, bạo lực giữa người trẻ, đối thoại Nam Bắc, hòa bình, di dân và trên hết là về mẹ Maria như chủ đề của Đại hội. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi theo lời người. Ông Gisotti cho biết, đến nay đã có 170.000 bạn trẻ đăng ký, nhưng theo ông, vào những ngày kết thúc, con số người tham dự có thể lên đến 700.000 người. Sở dĩ Đại hội Giới Trẻ được tổ chức vào tháng Giêng vì Đức Thánh Cha quan tâm đến người trẻ tại vùng Nam Mỹ, đang nghỉ hè nên có thể tham dự. Ông nhấn mạnh rằng, Đại hội Giới Trẻ này cũng sẽ là một dấu chỉ hòa giải và hòa bình cho một miền chịu nhiều thống khổ trên thế giới. Đây sẽ là kỳ Đại hội Giới Trẻ lần thứ 3 Đức Thánh Cha Francisco hiện diện sau 2 kỳ tại Rio de Janeiro và Cracovia. Chuyến thăm Panama là chuyến tông du nước ngoài thứ 26 của Đức Thánh Cha và Panama là quốc gia thứ 40 ngài viếng thăm. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ 2 thăm Panama. Trước đó, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thăm Panama vào ngày 5 tháng 3 năm 1983.
Vatican, hôm thứ Tư, 16 tháng 1 năm 2019. Ông Alessandro Gisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho các nhà báo biết thêm thông tin về hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Ban tổ chức hội nghị đã nhóm họp tại Roma vào thứ Năm, ngày 10 tháng 1. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của ban và họ đã trình cho Đức Thánh Cha tiến độ của việc chuẩn bị hội nghị. Hội nghị sẽ quy tụ các chủ tịch các hội đồng giám mục trên khắp thế giới để cùng nhau thảo luận như chủ đề hội nghị nêu rõ, việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, hội nghị sẽ bao gồm các phiên họp chung và họp nhóm, những giờ cầu nguyện chung, lắng nghe các chứng từ, cử hành phụng vụ sám hối và thánh lễ bế mạc. Đức Thánh Cha Francisco nói chắc chắn Ngài sẽ tham dự toàn bộ thời gian hội nghị và đã ủy thác cho cha Federico Lombardi dòng tên, nhiệm vụ điều hành các phiên họp chung. Sau khi đưa ra bản báo cáo, Giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh giải thích thêm. Hội nghị vào tháng 2 về bảo vệ trẻ vị thành niên có một mục tiêu cụ thể. Đó là để tất cả các giám mục hiểu rõ những gì các ngài cần làm nhằm ngăn chặn và chống lại vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Francisco hiểu rằng một vấn đề toàn cầu chỉ có thể được giải quyết bằng một giải pháp toàn cầu. Ngài muốn hội nghị này là một cuộc gặp gỡ của các mục tử, chứ không phải là một hội nghị mang tính chất học thuật. Hội nghị sẽ là một cuộc gặp gỡ để cầu nguyện và phân định, một cuộc gặp gỡ liên quan đến giáo huấn và hành động. Đối với Đức Thánh Cha, điều quan trọng là khi trở về nước và giáo phận của mình, các giám mục hiểu được các điều luật sẽ áp dụng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn việc lạm dụng, chăm sóc các nạn nhân và bảo đảm rằng không có trường hợp nào được bao che hoặc giấu nhẹm. Liên quan đến những kỳ vọng về hội nghị, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng không phải bây giờ giáo hội mới bắt đầu chống lạm dụng. Hội nghị này là một giai đoạn trong cuộc hành trình đau đớn mà giáo hội đã không ngừng và quyết tâm thực hiện từ hơn 15 năm qua. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Học hỏi giáo luật với đề tài Các quy tắc chung của các hành vi hành chính riêng biệt.
Thưa quý thính giả, trong lĩnh vực nơi mà quyền hành chính chiếm một không gian đáng kể, đó là các hành vi hành chính riêng biệt. Các hành vi hành chính riêng biệt này bao gồm sắc lệnh, mệnh lệnh, phúc chiếu, đặc quyền, miễn chuẩn. Đây là một lĩnh vực rộng lớn, nó cho thấy chiều kích thẩm quyền mục vụ của giáo hội. Trong những trường hợp can thiệp riêng biệt như thế, sự cứng nhắc của quy tắc chung và lý thuyết được đặt ra để phục vụ những nhu cầu của cá nhân và của các trường hợp đặc thù cụ thể. Với các hành vi hành chính riêng biệt thì luật được áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Chính qua các hành vi này, quyền bính can thiệp trong các trường hợp cụ thể để giúp mọi người hiểu biết các quy định. Chắc chắn rằng trong chức năng hành chính thì khía cạnh con người không được đánh giá thấp. Chúng ta nói về việc tự quyết của thẩm quyền trong việc thực thi quyền hành pháp, nhưng cần lưu ý, việc tự quyết này không lẫn lộn với sự độc đoán. Mỗi hành vi hành chính riêng biệt có ý nghĩa và đặc điểm riêng, đòi hỏi một quy tắc cho chính nó. Nhưng các hành vi hành chính riêng biệt này cũng có những yếu tố chung được quy định trong bộ luật từ Điều 35 đến Điều 47. Điều 35 trình bày hai hành vi chính riêng biệt: sắc lệnh hoặc mệnh lệnh và phúc chiếu. Đây là những hành vi do cơ quan hành chính ban hành trong các trường hợp riêng biệt cho cá nhân hay một nhóm người. Nhóm người này trong trường hợp này là một cộng đoàn.
Về việc hiểu và giải thích các hành vi hành chính riêng biệt, được quy định ở Điều 36. Về việc hiểu và giải thích các hành vi hành chính riêng biệt, chúng ta cũng theo quy định của Điều 17 và 18. Quy định về việc hiểu và giải thích luật. Tuy nhiên, đối với hành vi hành chính riêng biệt, có một số khía cạnh có tính chất đặc biệt. Tiêu chí cơ bản để hiểu ý nghĩa của một văn kiện hành chính là nó phải được hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ. Chúng ta không nói về văn bản và bối cảnh, vì hành vi hành chính được kiểm chứng trong sự riêng biệt của nó, và nó không có một bối cảnh như một luật. Như vậy, trước hết phải hiểu văn kiện theo nguyên nghĩa pháp lý của thuật ngữ. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu tiêu chuẩn đầu tiên chưa đủ, chúng ta có tiêu chuẩn bổ sung. Tùy thuộc vào trường hợp, việc giải thích có thể theo nghĩa hẹp hoặc theo nghĩa rộng. Các trường hợp phải giải thích theo nghĩa hẹp là: thứ nhất, các hành vi hành chính liên quan đến tranh tụng thì phải được giải thích theo nghĩa hẹp. Thứ hai, liên quan đến các hình phạt. Đây là các đối tượng được giải thích theo nghĩa hẹp trong giai đoạn cấu thành và cả trong giai đoạn áp dụng. Thứ ba, hành vi hạn chế quyền lợi của cá nhân thì phải được giải thích theo nghĩa hẹp. Thứ tư, trường hợp ngược với luật có lợi cho tư nhân thì phải được giải thích theo nghĩa hẹp. Phải quy định như vậy bởi vì luật được ban hành với mục đích có lợi cho cộng đoàn. Cho nên phải giải thích theo nghĩa hẹp các hành vi hành chính có lợi cho tư nhân, và với các hành vi hành chính này, người có thẩm quyền không có ý định chống lại chính luật. Về việc giải thích hành vi hành chính riêng biệt theo nghĩa rộng, được thực hiện trong tất cả các trường hợp hồ nghi. Cần phải luôn nhớ rằng, nếu có bất kỳ vấn đề diễn giải giải thích các hành vi hành chính riêng biệt, thì người có thẩm quyền có thể sử dụng cả hai tiêu chí trên để làm cho văn kiện được hiểu rõ ràng. Liên quan đến hình thức hành vi hành chính, Điều 37 cho chúng ta biết, nói chung, một hành vi hành chính liên quan đến tòa ngoài phải được ghi trong văn bản, và đây là cách để chứng minh sự tồn tại của chúng. Các giới hạn của hành vi hành chính riêng biệt. Theo Điều 38, thì các nhà lập pháp xác định hành vi hành chính không có hiệu lực khi, thứ nhất, nếu nó xâm phạm đến một quyền lợi thủ đắc. Các quyền lợi thủ đắc này được bảo đảm theo Điều 4 mà chúng ta đã có dịp nói đến. Thứ hai, nếu nó ngược lại một luật, một nghị định chung. Thứ ba, nếu nó ngược lại với một tục lệ đã được chuẩn nhận, bởi vì tục lệ là nguồn của luật. Tuy nhiên, Điều 38 cũng đưa ra một trường hợp ngoại lệ. Đó là khi nhà chức trách có thẩm quyền đã minh nhiên thêm một điều khoản sửa đổi lại hành vi hành chính, thì hành vi hành chính trên vẫn còn hiệu lực. Sở dĩ có quy định này vì cơ quan có thẩm quyền là người nắm giữ quyền lập pháp bằng cách cấp cho nó ngoại lệ trong trường hợp cá nhân. Sự sửa đổi này phải được nói rõ ràng trong văn bản.
Các điều kiện chi phối sự hiện hữu của văn kiện hành chính. Điều 39 đề cập đến các điều kiện mà người có thẩm quyền có thể đưa vào trong hành vi hành chính riêng biệt. Đây không phải là các yếu tố cấu thành, cũng không phải là hình thức thiết yếu. Khi ban hành một hành vi, bề trên có thẩm quyền, đồng thời đưa ra các điều kiện phải được hoàn thành. Trong một số trường hợp, các điều kiện rất quan trọng, đến nỗi bề trên khi đưa ra hành vi hành chính bắt nó phải được thực hiện thì mới có hiệu lực. Các liên từ trong văn kiện hành chính bao gồm nếu, trừ khi, miễn là. Rõ ràng cấp trên không phải sử dụng các liên từ này để ấn định các điều kiện cho sự hợp lệ của hành vi. Ví dụ, cấp trên có thể nói đến điều kiện theo một cách thức rõ ràng. Chúng ta nhớ lại nguyên tắc được quy định ở Điều 10, đó là trong trường hợp không nói đến điều kiện hợp lệ thì hành vi phải được cho là hợp lệ. Việc thực hiện các hành vi hành chính riêng biệt. Hành vi hành chính có thể được ban hành qua hình thức đích thân hoặc ủy quyền. Trong hình thức đích thân, chúng ta cần có một người chấp hành trong cách mà người này không có nhiệm vụ khác ngoài việc đã được ban cho. Chính thẩm quyền đưa ra hành vi không sử dụng trung gian. Hành vi hành chính hiện hữu ngay từ khi người có thẩm quyền ban hành nó. Nếu có một trung gian khác, thì nó chỉ có giá trị thực hành, nghĩa là truyền thông, thông truyền của hành vi. Trong nhiều trường hợp cũng có hình thức ủy quyền. Ở đây cấp trên, ví dụ ở xa không luôn luôn biết rõ các tình huống, hoàn cảnh. Trong trường hợp như vậy, người có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho một người khác để ban hành hành vi hành chính, cùng kiểm tra các điều kiện. Chúng ta có hình thức ủy quyền. Hành vi không được người có thẩm quyền ban hành, mà hành vi này được ban hành qua người nhận nhiệm vụ từ người có thẩm quyền. Ở đây có mối quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền. Giá trị của văn từ của hành vi hành chính riêng biệt. Theo Điều 40, thì người phải chấp hành một hành vi hành chính, sẽ không thi hành nhiệm vụ của mình cách hữu hiệu trước khi nhận được văn từ và trước khi kiểm chứng tính xác thực và sự toàn vẹn của văn thư. Ở đây muốn nói đến các hành vi hành chính công và như thế, nó có hình thức riêng của nó. Các hình thức thông truyền khác là có thể, nhưng chỉ trong trường hợp ngoại lệ và miễn là chúng được cơ quan có thẩm quyền thiết lập qua hành vi ban hành văn bản.
Về nghĩa vụ phải thi hành hành vi hành chính riêng biệt. Theo Điều 41, thì trong một số trường hợp, người phải thi hành hành vi hành chính phải từ chối hoặc đình hoãn việc thi hành. Trong trường hợp này, người thi hành phải thực hiện những bước sau. Thứ nhất, phải xác định rõ hành vi hành chính xuất hiện trong một cách không có giá trị, hoặc vì một lý do quan trọng khác mà hành vi này không thể chấp nhận được. Thứ hai, người phải chấp hành hành vi hành chính phải đình hoãn việc thi hành, nếu nhận ra rằng những điều kiện được đặt ra trong hành vi hành chính không thể thực hiện được vì không thích hợp với hoàn cảnh, con người hay địa phương. Ví dụ nếu một sự nhượng bộ có thể gây ra một vụ bê bối hoặc không thể hiểu được. Thứ ba, trong trường hợp từ chối hoặc đình hoãn việc thi hành, đương sự phải thông báo ngay cho nhà chức trách đã đưa ra hành vi đó. Nhà chức trách có thể sửa đổi, thu hồi hoặc xác định lại hành vi. Điều 42 còn quy định thêm. Người chấp hành một hành vi hành chính phải tiến hành chiếu theo quy tắc của sự ủy nhiệm. Nhưng việc thi hành ấy sẽ vô hiệu nếu người ấy không hoàn thành các điều kiện thiết yếu được đặt ra trong văn thư và nếu không tuân giữ những thể thức căn bản của thủ tục. Từ đây cho chúng ta thấy mối quan hệ được thiết định không chỉ đơn thuần là việc thực hiện mà là việc ủy quyền thi hành, phải tuân theo quy tắc được cơ quan có thẩm quyền ủy nhiệm. Điều 43 và 44 quy định về việc khả năng có thể thay thế người chấp hành hành vi hành chính, nhưng với các điều kiện. Thứ nhất, nếu việc thay thế đã không bị cấm. Thứ hai, nếu đương sự đã không được chọn do phẩm cách cá nhân, hoặc nếu người thay thế đã không được chỉ định trước. Trong những trường hợp này, người thi hành vẫn được phép ủy thác cho một người khác thực hiện những việc chuẩn bị. Nếu người chấp hành được chọn do chức vụ của mình, thì người kế vị chức vụ của người này cũng trở thành người chấp hành hành vi hành chính, được giao phó cho vị tiền nhiệm của mình. Nếu trong khi thực hiện hành vi hành chính có sai lầm, thì theo Điều 45, thì người chấp hành vẫn được phép thực hiện lại hành vi đó. Trong trường hợp người ban hành hành vi hành chính hết quyền, thì theo Điều 46, nói chung hành vi hành chính không chấm dứt. Cuối cùng liên quan đến việc thu hồi một hành vi hành chính, Điều 47 cho chúng ta biết, việc thu hồi một hành vi hành chính do một hành vi hành chính khác của nhà chức trách có thẩm quyền chỉ có hiệu lực kể từ khi việc thu hồi được thông báo cách hợp pháp cho người mà hành vi hành chính đó được ban cho.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc có bao nhiêu đặc sủng thánh linh?
Thưa quý thính giả, trong bài đọc 2 của Chúa Nhật hôm nay, Thánh Phaolô kể ra 9 đặc sủng của Thánh Linh. Chỉ có chừng đó mà thôi hay sao? Có bao nhiêu đặc sủng tất cả? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời về vấn đề này.
Trước khi trả lời câu hỏi, cần có một vài lời giáo đầu liên quan đến từ ngữ. Đặc sủng là chuyển dịch cái danh từ charisma trong tiếng Hy Lạp và được giữ nguyên khi chuyển âm sang tiếng Latin, Anh, Pháp. Nhưng mà charisma cũng còn dịch sang tiếng Việt là đoàn sủng. Sủng là ơn ban, yêu quý. Đặc sủng được hiểu là ơn đặc biệt khác thường. Còn đoàn sủng có nghĩa là một ơn được ban cho cộng đoàn. Như vậy, việc dịch thuật đã giả thiết một sự giải thích nào đó về ý nghĩa của từ ngữ. Tự nó, charisma có nghĩa là gì? Trong Tân Ước, danh từ charisma xuất hiện 15 lần trong các thư của Thánh Phaolô và một lần trong thư Thánh Phêrô, thư thứ nhất chương 4 câu 10, với nhiều ý nghĩa hơi khác nhau. Nói chung, charisma được hiểu về ân huệ hay là tặng phẩm do Thiên Chúa ban, như vậy là không có áp dụng cho các món quà do người khác tặng. Tuy nhiên, khi nói tới ân sủng, ân huệ, hồng ân của Thiên Chúa, ta thấy Tân Ước sử dụng một từ ngữ khá gần gũi, đó là charis. Dịch sang tiếng Latin là gratia, còn tiếng Việt là ân sủng. Thử hỏi, có gì khác biệt giữa charis và charisma hay không? Xét về cấu trúc từ ngữ, có lẽ charis muốn nói tới lòng ưu ái, lòng tốt. Còn charisma nói tới hậu quả của lòng ưu ái đó, nghĩa là món quà trao tặng. Thực ra, từ charisma được Thánh Phaolô sử dụng theo nhiều nghĩa, có thể tóm lại thành ba nhóm chính như thế này. Thứ nhất, nghĩa phổ quát là ơn Chúa ban cho tất cả mọi người, chẳng hạn như là ơn được nên công chính, Roma chương 5 câu 15-16. Thứ hai, theo một nghĩa riêng biệt, là ơn Chúa dành cho cá nhân, thí dụ ơn sống độc thân, nói là 1 Corinto chương 7 câu 7. Và thứ ba, theo một nghĩa chuyên môn, charisma ám chỉ những ân huệ đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu một cách dồi dào để mà xây dựng hội thánh. Ngày nay người ta thường hiểu theo nghĩa này, được gọi là đặc sủng hay là đoàn sủng.
Thưa cha, có bao nhiêu đặc sủng tất cả?
Thánh Phaolô kể ra nhiều thứ charisma được ban cho các tín hữu, đặc biệt là qua bốn bản danh mục ở Roma chương 12 câu 6 câu 8, 1 Corinto chương 12 với hai danh sách ở các câu 4 tới 11 và câu 27-28. Và thứ bốn là thư ở Ê-phê-sô chương 4 câu 11-12. Người ta đếm được 29 charisma, nhưng mà vì có những điểm trùng hợp cho nên có thể rút xuống còn 20 thứ. Dù sao, bởi vì các bản chữ kê này không trùng hợp với nhau trong tất cả mọi chi tiết, cho nên các học giả kết luận rằng Thánh Phaolô không có dụng ý kê khai tường tận tất cả mọi đặc dụng, bởi vì làm sao mà thống kê nổi tất cả các hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nhưng Thánh Tông Đồ chỉ muốn trình bày một tính cách dồi dào phong phú của chúng, và nhất là đề ra một vài nguyên tắc trong việc sử dụng các linh ân đó. Chúng ta hãy đọc lại bản văn được công bố trong thánh lễ hôm nay và sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Có nhiều charisma khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ diakonia khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ân khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ân hiểu biết để trình bày. Kẻ được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thánh thần khí duy nhất ấy ban cho nước đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người được ơn nói tiên tri. Kẻ được ơn phân định thần khí. Kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Chúng ta nên lưu ý hai điểm liên quan tới bản chất của charisma. Thứ nhất, về tinh gọn, Thánh Tông Đồ mô tả chúng bằng ba hạn từ, đó là charisma đặc sủng, diakonia phục vụ, egemata hoạt động. Thứ hai, ba hạn từ này được móc nối với ba ngôi Thiên Chúa, thần khí hoặc thánh linh, Đức Chúa tức là Đức Kitô và Thiên Chúa tức là Chúa Cha. Những chi tiết này giúp chúng ta có một quan điểm chính xác về bản chất của đặc sủng, tức là nó là những ân ban của thánh linh nhằm phục vụ cộng đoàn hội thánh được ví như thân thể của Đức Kitô. Chính vì vậy mà ta có thể dịch là đặc sủng hay đoàn sủng tùy theo khía cạnh mà mình muốn nhấn.
Các đặc sủng được ban cho ai, thưa cha?
Điều này thuộc vào thánh linh thôi. Dù sao có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất, không phải tất cả các Kitô hữu đều nhận được đặc sủng như nhau. Đây là điều khác biệt giữa đặc sủng và ân sủng. Ân sủng được ban cho tất cả mọi người, còn đặc sủng được ban cho một vài người. Thứ hai, sự khác biệt trong những sách đặc sủng cho thấy rằng không phải tất cả các giáo đoàn đều đã nhận các đặc sủng như nhau. Như chuyện đã nói, Thánh Phaolô đã đề cập các đặc sủng trong các thư gửi Roma, gửi Corinto và gửi Ê-phê-sô, nhưng mà không đại động gì tới các đặc sủng trong các thư gửi cho các giáo đoàn khác. Điều này muốn nói rằng họ không có đặc sủng. Không phải như vậy, nhưng mà có lẽ tại vì họ không có vấn đề tranh tụng. Mặt khác, chúng ta cũng nói rằng Thánh Phaolô không có chủ đích liệt kê tất cả mọi đặc sủng, mà chỉ điểm qua một vài ân huệ mà thôi. Các nhà chú giải tìm cách xếp hạng các đặc sủng đó và cho thấy rằng có những đặc sủng nó được là thông thường hoặc ngoại thường, và đặc sủng khác gọi là nhất thời hay là bền vững. Các đặc sủng tự như là dạy dỗ, rao giảng, an ủi được coi là thông thường. Có đặc sủng nói tiếng lạ, chữa bệnh được coi là ngoại thường. Một cách tương tự như vậy, đặc sủng ngôn sứ, làm phép lạ, chữa bệnh, ngôn ngữ được coi là nhất thời. Có đặc sủng dạy dỗ, phục vụ, quản trị, rao giảng, bác ái cho được coi là bền vững. Dĩ nhiên, được xét theo nhu cầu của cộng đoàn, chứ không phải là của cá nhân.
Thưa cha, vấn đề đặc sủng đã thuộc về quá khứ hay vẫn còn mang tính thời sự?
Thoạt nhìn xem ra câu chuyện đặc sủng thuộc về thời các Thánh Tông Đồ và đã chấm dứt. Tuy nhiên, đã hiểu về các đặc sủng ngoại thường hay là tạm thời. Chứ còn các đặc sủng thông thường hoặc bình vững thì vẫn mang tính cách thời sự. Thực ra trong quá khứ, thần học ít nói tới các đặc sủng và câu chuyện chỉ trở thành thời sự với công đồng Vatican II. Công đồng đề cập đến các đặc sủng ở nhiều nơi, cách riêng là trong hai bản văn xúc tích là Hiến chế về Hội Thánh Lumen Gentium số 12 và Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân số 3C. Dựa trên các bản văn tương ước, các charisma không được xem như là những ơn lạ thường nữa, nhưng mà nằm trong bản chất của giáo hội. Thánh Linh đào tạo và điều khiển giáo hội bằng các linh ân, phẩm chất và charisma. Đặc biệt ở số 12 của Hiến chế về giáo hội, công đồng nói rằng Thánh Linh thánh hóa giáo hội không phải chỉ nhờ các bí tích, các tác vụ và nhân đức mà thôi, nhưng còn bằng việc phân phát cho các tín hữu những ân huệ đặc biệt. Nhờ đó, họ có khả năng xây dựng các công thi hành công tác và nghĩa vụ hữu ích làm canh tân giáo hội. Và bài văn này chứng dẫn 1 Corinto chương 12 câu 7 và 11 khi nói tới nguồn gốc của charisma là Thánh Linh nhằm xây dựng giáo hội. Nhưng Samla mở rộng tầm áp dụng cho thích tất cả mọi thứ công tác nhằm phục vụ giáo hội. Còn sắc lệnh về tông đồ giáo dân ở số 3 khẳng định rằng những tín hữu đã lãnh nhận charisma, cho dù tầm thường, thì cũng có quyền lợi và nghĩa vụ phải sử dụng nó. Tư tưởng của công đồng được lặp lại trong sách Giáo hội Thánh Công giáo, đặc biệt về bản tính của charisma, nói ở các số 799 cho tới 801. Và các charisma đặc thù thì ta thấy ở nhiều số khác. Một khái niệm về charisma được giải thích số 799 như thế này. Đó là những ân sủng của Thánh Linh nhằm đến ích lợi của hội thánh cách trực tiếp hay gián tiếp, xét vì hướng đến việc xây dựng hội thánh, thiện ích của loài người và những nhu cầu của thế giới. Sau công đồng, đề tài đặc sủng thì được nói tới ở phong trào đặc sủng Thánh Linh hoặc canh tân Thánh Linh, nhưng mà đôi khi họ chỉ chú trọng các ơn nói tiếng lạ và chữa bệnh. Ngoài ra, các đặc sủng cũng được nói tới ở các dòng tu khi bàn về căn tính của mỗi hội dòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta quay trở về bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta sẽ khám phá các đặc sủng ở nhiều nơi khác trong hội thánh. Chẳng hạn như là ơn ngôn sứ là một sứ mạng của tất cả mọi tín hữu làm chứng cho Chúa Cứu Kitô, hoặc là ơn phục vụ bác ái là điều mà chúng ta có thể nhận thấy xung quanh mình.
Hiểu như vậy thì có thể nói được rằng bất cứ tín hữu nào cũng lãnh nhận đặc sủng, phải không thưa cha?
Dưới một khía cạnh nào đó, có thể nói được rằng tất cả mọi tín hữu đều lãnh nhận được đặc sủng nhằm phục vụ ích lợi của cộng đoàn xã hội. Chúng ta đừng nên giới hạn đặc sủng và các ơn khác thường như chữa bệnh, nói tiếng lạ, nhưng mà hãy nghĩ tới các đặc sủng phục vụ, bác ái, an ủi, vân vân. Nhất là chương 13, thứ thứ nhất gửi Corinto, Thánh Phaolô còn cho thấy đâu là đặc sủng cao trọng nhất, đó là đức mến. Thánh Phaolô viết như sau: giả như tôi có nói được các thứ tiếng nói của loài người và của các thiên thần mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phàng vèo, chúng chọe sung qua sung sẻng. Giả như tôi nói được ơn tiên tri, biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay nó có được tất cả đức tin chuyển nối giữa non, mà không có đức mến, thì tôi chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay làm cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, chúng chẳng có ích gì cho tôi. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ơi, cũng chỉ nhất thời. Nói tiếp tiếng lại chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng, sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Như chúng ta đã biết, cái đoạn luân vừa rồi đã gợi hướng cho Thánh Teresa hài đồng Giê-xu ước nguyện làm con tim trong giáo hội, bởi vì nó duy trì đức mến là hồn của mọi hoạt động.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho gia đình hòa thuận.
Bạn thân mến, khi nghĩ đến gia đình, người ta đều ước mong gia đình của mình được yên ấm, thuận hòa. Trong những lời trăn trối của các cụ trước khi lìa đời, ai cũng mong sao con cháu yêu thương đoàn kết, anh em tha thứ, bảo bọc lẫn nhau. Trong những dịp cuối năm này, chúng ta cùng cầu nguyện cho gia đình của mỗi người được bình an, hòa thuận. Hòa thuận phải chăng là không cãi vã, không hiểu lầm, không bất đồng? Sau những ngày trăng mật, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu đối diện với trăm ngàn vấn đề cuộc sống. Tìm được tiếng nói chung cho những quyết định của hai người chẳng phải là điều dễ dàng. Những ảo tưởng và kỳ vọng về một cuộc sống không bất đồng, không không cãi vã chỉ khiến cho cuộc đời thêm nặng nề. Làm gì có chuyện gáo nước không chạm đến vách nồi. Vợ chồng đã thế, anh em trong gia đình cũng rất dễ nảy sinh bất đồng, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Các cụ thường bảo, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Khi mỗi người một cách nghĩ, một cách nói, một cách hành động, làm sao tránh khỏi những bất đồng. Những lúc như thế mới thấy bung dao thì dễ, mà bao dung thì khó biết chừng nào. Một khi bất đồng là điều không thể tránh khỏi, phải chăng không có hy vọng nào để gia đình hòa thuận? Khởi đầu những cuộc tranh luận, người ta trình bày những quan điểm khác nhau với các chủ đề cũng phong phú không kém. Và bởi vì khác nhau, người ta ra sức bảo vệ ý kiến của mình. Giả như không bảo vệ được chính kiến ấy, người ta bắt đầu dễ chỉ trích, thậm chí xúc phạm lẫn nhau. Cuối cùng, từ không chấp nhận ý kiến đến không chấp nhận con người, cuộc nói chuyện kết thúc với sự hận thù. Cãi vã bất đồng trong gia đình là chuyện có thể xảy ra, nhưng thái độ đối với những điều ấy mới quan trọng. Có lẽ không ảo tưởng và nhường nhịn là hai thái độ cần thiết để giữ gia đình hạnh phúc. Người ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình là người quan trọng và đúng đắn hơn người khác, hoặc gắn cho người khác những kỳ vọng vượt quá sức của họ. Vì thế, người ta dễ cáu gắt và phàn nàn. Giả như tôi có gặp một người ảo tưởng như thế, thì nhường nhịn cảm thông và đón nhận những khác biệt trong lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là cách tốt đẹp để giữ cho gia đình thuận hòa. Chẳng thế mà các cụ vẫn bảo, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê đó sao? Có lẽ, nhà nào cũng cần có một cái điều hòa nhiệt độ khi trời nóng đổ lửa lúc vào hạ, hay khi lạnh buốt lúc đầu đông. Nhưng đâu có dễ để có được cảm xúc thương mến người mà mình vốn không ưa gì mấy. Thật ra, yêu thương đâu phải chỉ đơn thuần là cảm xúc. Nếu không có những sở thích chung, không có những đồng điệu, thì những hành động yêu thương là điều cần thiết. Có lẽ mạnh mẽ không phải là mưa xối xả hay thét ra lửa, nhưng là một ý chí mạnh mẽ để vượt lên những khuynh hướng tự nhiên của cảm xúc. Tình yêu thực sự là hành động hơn là cảm xúc. Cảm xúc, nếu thực sự có, là thứ đến sau hành động mà thôi. Nhưng sức người hữu hạn, có ai nắm tay được đến sáng, gối tay được đến tối đâu. Làm sao chịu đựng nổi những người sáng nắng chiều mưa? Đời người đâu phải ai cũng có thể chờ đợi một người mãi vẫn không lớn, đợi một người mãi không trưởng thành. Sự kiên nhẫn lúc ban đầu dần biến thành chịu đựng nhiều cũng đến lúc vỡ bờ. Những lúc như thế, người ta chỉ còn biết cầu nguyện. Mahatma Gandhi, thánh nhân của đất nước Ấn Độ, cũng có những khó khăn trong đời sống gia đình của mình. Lần kia, vợ của ông không đồng ý với cách nghĩ của chồng mình, thế là cả hai không đưa ra được quyết định cuối cùng. Những lần có ý kiến khác nhau, ông đều bảo vợ mình, chúng ta hãy đi cầu nguyện. Sau nhiều giờ, cả hai chia sẻ với nhau về những gì Thượng Đế nói với mình, họ tìm được tiếng nói chung. Trong những lúc tăm tối của cuộc đời, người ta tìm đến Thiên Chúa như ngọn đèn để soi đường dẫn bước, như sức mạnh để vượt thắng cái tôi ích kỷ và kiêu căng. Họ nghe được tiếng lòng mình, nghe được tiếng lòng người khác, nhưng quan trọng hơn cả là nghe biết ý muốn của Đấng tối cao. Cầu nguyện nghĩa là đặt mình trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa, Đấng vượt trên mình và cả người mà mình đang bận tâm. Cầu nguyện cũng nói lên sự bất lực của mình trong việc sống bác ái, hòa thuận và yêu thương. Hòa thuận trong gia đình luôn là một ơn mà chúng ta phải cầu xin, chứ không thể làm dựa vào sức của riêng mình. Những bất đồng là điều không thể tránh khỏi, những cãi vã có thể xảy ra vì đơn giản là chúng ta khác biệt nhau. Nhưng sau mỗi lần nhận ra những khác biệt ấy, người ta có cơ hội hiểu và tôn trọng nhau hơn. Mong rằng ta sống cái hòa giữa những cái không đồng, chứ không sống đồng mà lại không hòa. Hôm nay tôi dành một khoảng lặng, một không gian lặng để nhớ tới một người trong gia đình mà tôi có mối bất hòa bấy lâu nay. Tôi cầu nguyện cho người đó trước mặt Chúa và xin cho mình được nhìn họ như Chúa nhìn họ trong cái chết của người. Và nếu lòng tôi không có được ao ước như thế, tôi xin cho mình được ước ao để ao ước như thế. Ước gì tôi không ôm giữ lấy những tức tối trong lòng, nhưng biết thả trôi những gì của quá khứ và bắt đầu một ngày mới có Chúa. Tôi cũng nhớ đến những người tôi đã làm tổn thương, những người mà vô tình hay cố ý tôi đã xúc phạm đến họ. Tôi xin Chúa dẹp bỏ cái tôi sĩ diện của mình để can đảm tiến đến và xin lỗi thật lòng bằng một hành động yêu thương âm thầm và một lời nói công khai. Ước mong ngày càng có nhiều ngôi nhà được xây trên nền đá của tình yêu và hy sinh. Như thế, gia đình mới được yên ấm để đủ sức vượt qua những cơn bão cuộc đời, những cơn bão luôn đánh sập những ngôi nhà xây trên cát. Cầu chúc gia đình bạn êm ấm, thuận hòa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô Phần Lan tiếp tục hành trình đại kết với nhau. Mặc dù chúng ta không biết khi nào có thể đạt tới sự thỏa thuận chung về thần học và giáo hội học. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ thổ dân trở về và chăm sóc các nền văn hóa nguồn gốc của mình, để những cội rễ này tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Vatican, trong chuyến viếng thăm Panama, Đức Thánh Cha Francisco sẽ giải tội cho các tù nhân trẻ tại trung tâm cải huấn trẻ vị thành niên Las Casas de Bacora. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.